Đan Vũ Càn Khôn, chương 1262, yên lặng, góc truyện audio.com, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, sắp sửa bắt đầu tu luyện bí pháp, hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, trong miệng thì thào nói. Vào lúc này hắn có thể cảm giác được Kỷ Huyên Nhi cách mình rất xa, trong đó còn vượt qua địa vực trung tâm kia. Mà mảnh địa vực kia, hắn đoán chừng nhất định là chỗ mà những cường giả kia tụ tập dày đặc. Dùng quan hệ của hắn cùng với lục kiếp bán thần cường giả La Phong cùng Vân Thiên kia, lúc này vượt qua khu vực kia, một khi gặp gỡ sẽ rất có khả năng sẽ bộc phát đại chiến. Cũng không phải nói hắn sợ hai người kia, chỉ là hiện tại hắn còn không có thực lực tuyệt đối đánh bại hai người kia, cũng không muốn đem nguy hiểm đưa đến bên người Kỷ Huyên Nhi. Hắn ý định trước tu luyện thành công phần thần bí pháp này, lại xông khu vực trung tâm. Còn có Mộ Thanh Thanh, dùng thực lực của nàng, ta nghĩ điểm tích lũy có lẽ còn nhiều hơn ta a. Sau đó Tần Phàm cũng nhớ tới nữ tử cao ngạo đồng dạng cùng mình tham gia tuyển bạt thi đấu kia. Kết quả là hắn cảm giác mình không cần đi lo lắng cho nàng. Trước khi tiến vào sát lục bí cảnh này, hắn biết rõ Mộ Thanh Thanh đã đạt đến ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa kiếm pháp kinh khủng kia của nàng, cho dù là hắn cũng không dám coi thường. Có thể uy hiếp được nàng, ngoại trừ ba lục kiếp bán thần kia thì không có ai khác. Lắc đầu, hắn không hề đa tưởng, tâm thần thu liễm, bắt đầu chăm chú tu tập môn phần thần bí pháp kia. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm thật không ngờ, hắn một lần tu luyện này, là tu luyện trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Ở trong thời gian 3 ngày 3 đêm này, cũng có mấy người xâm nhập đến phiến sơn cốc ẩn nấp này, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Lại đến thời điểm trạng vạng tối ngày thứ 3, hắn mới cảm giác được đầu tê dần, rốt cục thành công đem hạt giống tinh thần đưa vào bên trong nguyên giới. Thành công rồi, là phần thần bí kỹ này. Nắm đấm nắm chặt, Tần Phàm cảm giác được nguyên giới của mình ở thời khắc này đột nhiên nóng lên, giống như là tất cả nguyên giới chi lực trở nên sôi trào, bắn ra một loại năng lượng cường đại tinh thuần hơn. Mà loại cảm giác nóng rực kia lại mang đến cho hắn một ít cảm giác táo bạo, làm cho hắn hận không thể tìm một người đến thử xem. Ở bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương của Mạc Lợi chủ thành. Tuy lần này tuyển bạt thi đấu đã bắt đầu 4 ngày 3 đêm, nhưng người trên Mạc Lợi đảo này, đối với tuyển bạt thi đấu có nhiệt tình thật lớn, cho nên y nguyên còn có vô số người tụ tập ở trên quảng trường. Bất quá ở chỗ này trên cơ bản đều là bán thần cường giả lợi hại, dùng thực lực của bọn hắn ngược lại là không cần lo lắng vấn đề nghỉ ngơi. Trên thực tế, đã đến võ tôn chi cảnh, võ giả đã có thể liên tục một tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì, đến bán thần chi cảnh dù cho một năm nửa năm không nghỉ ngơi, thân thể cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, quá lâu không nghỉ ngơi vẫn sẽ để cho tinh thần người dễ dàng cảm giác được mỏi mệt, bất quá chỉ cần nhắm mắt điều tức một thời gian ngắn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cho nên những người này cho dù là một mực ở bên trong quảng trường, kiên trì 3 tháng thời gian cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa trải qua vài ngày này, ánh mắt những người kia nhìn xem thiên tài kim bia y nguyên vô cùng nóng rực, bọn hắn tuyệt đối là có quyết tâm cùng bền lòng như vậy. Tuy không cách nào tự mình tham gia tuyển bạt thi đấu lúc này đây, nhưng... Góc truyện audio.com, những người này nhìn xem danh tự trên thiên tài kim bia biến hóa, phảng phất giống như là tự mình tham gia cam nguyện toàn tâm đầu nhập. Thậm chí ở trong mấy ngày này, cũng không có ít người đã trở thành người ủng hộ những thiên tài trên kim bia kia, phân ra rất nhiều quần thể fan hâm mộ, một mực tiến hành chú ý đàm phán cùng bình luận. Trong đó đến từ Vân Đỉnh Thành Vân Thiên, bởi vì bề ngoài hắn tuấn Mỹ cùng thực lực cường hãn, ở trong quảng trường này có lấy không ít người ủng hộ. 208 rồi, thật tốt quá, Vân Thiên chúng ta rốt cục vọt tới đệ nhất nhân rồi. Vân Thiên chúng ta mới là lợi hại nhất. Hắn nhất định có thể đoạt được thứ nhất của tuyển bạt thi đấu lần này, hơn nữa sẽ làm vẻ vang Mạc Lợi đảo chúng ta trong thần đảo thiên tài chiến. Sau khi tuyển bạt thi đấu bắt đầu đến tối ngày thứ tư, trông thấy Vân Thiên đã vượt qua Mạc Thiên Dương nguyên lai xếp hạng đệ nhất trèo lên đỉnh, bên trong đoàn thể này bộc phát ra kêu gọi sôi trào, không ít thiếu nữ đến từ đại gia tộc càng là hưng phấn gọi to. La Phong chúng ta cũng có 199 điểm tích lũy quang văn rồi. Tên thứ hai rồi, đúng vậy, La Phong chúng ta vẫn luôn là ổn định ở tên thứ ba, không có người có thể dung chuyển. Hiện tại xông vào tên thứ hai, bảo trì như vậy, đến cuối cùng nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, một lần hành động chiếm lấy đệ nhất nhân. Đồng dạng Thiên La Thành La Phong với tư cách một trong những tình nhân của đại chúng, cũng như Vân Thiên có được rất nhiều người ủng hộ, lúc này nhìn xem điểm tích lũy quang văn trên thiên tài kim bia biến hóa, đồng dạng cũng phát ra tiếng hô không kém. Đắc ý cái gì, bất quá là nhất thời vượt mức quy định mà thôi, Thiên Dương ca chúng ta là giữ vững đệ nhất 3 ngày 4 đến đã mệt mỏi, hiện tại bất quá là muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ kém La Phong 10 điểm, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đuổi theo. Không sai, đệ nhất cuối cùng khẳng định vẫn là thuộc về Thiên Dương ca chúng ta đấy. mà người ủng hộ Mạc Thiên Dương thì không cam lòng yếu thế nói. Bởi vì ba lục kiếp bán thần này thực lực mặt ngoài so với các ngũ kiếp bán thần khác thì cao hơn quá nhiều, cho nên bọn hắn có được đại bộ phận người ủng hộ. Mà trừ lần đó ra, có được người ủng hộ tối đa tự nhiên là hai mỹ nữ cường giả, Mộ Thanh Thanh cùng Lăng Cầm rồi. Lúc này ngoài dự liệu của rất nhiều người, trên thiên tài kim bia này chỉ vẹn vẹn có hai nữ tử, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đều biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Trong đó Mộ Thanh Thanh đã có 182 điểm tích lũy quang văn, một lần hành động vọt tới thứ tư, Lăng Cầm thì còn một mực bảo trì vị trí thứ sáu, hiện tại cũng đã có 167 điểm tích lũy quang văn rồi. Thứ năm bây giờ là hỏa hệ viên bách hỏa tiếp tục chiếm cứ, thủy hệ cường giả Hồng Nguyên Hải ở vị trí thứ bảy, Lưu Vân thứ tám, Chu Bá thì đã rơi vào vị trí thứ chín, Sở Vân Vũ ban đầu để cho Tần Phàm chú ý qua kia đã vọt tới top 10. Hoàng Động cùng Tần Phàm đối chiến qua thì nhảy lên một gã, xếp hạng thứ 18, đã có được 87 điểm tích lũy. Mà vị trí thứ 20 nguyên lai là Tần Phàm chiếm cứ, sớm đã bị đổi tên, bị một người tên là Hoắc Kinh thay thế, người này có được 65 điểm tích lũy. Cũng đã đi qua 3 ngày rồi, Tần Phàm kia từ khi ở lần giết chết Đỗ Sâm trở lại Kim Bia, rất nhanh lại bị đá xuống dưới, cho tới bây giờ cũng không có sông đi lên. Góc chuyện audio.com, rồi, ai, dù sao hắn vẫn là tứ kiếp bán thần, thực lực không đủ a hát. Vốn hắn đã đầy đủ thiên tài rồi, đáng tiếc lúc này đây thiên tài tham gia tuyển bạt thi đấu nhiều lắm. Nếu tiếp qua vài năm, hắn chưa hẳn không thể cùng những người kia tranh phong. Hắc hắc, ta nói Tần Phàm này không được từ sớm rồi, một tứ kiếp bán thần cũng muốn đoạt được danh ngạch. Nằm mơ a, đúng vậy a, tuy hắn làm được không tệ, nhưng còn là xa xa không đủ, đáng tiếc. Tần Phàm bởi vì là một người duy nhất dùng tứ kiếp bán thần chi cảnh liền có thể lưu danh thiên tài kim bia, cho nên cũng có một ít người ủng hộ, nhưng lúc này những người ủng hộ kia đều là nguyên một đám lộ ra biểu lộ thất vọng. Mà cũng có một ít người nhìn không tốt Tần Phàm, lúc này liền châm chọc khiêu khích nói ra. Không có cách nào, trên kim bia sớm đã không có bóng dáng danh tự của Tần Phàm rồi, người ủng hộ hắn lúc này cũng không cách nào phản bác. Tần Phàm yên lặng, mà ở trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường kia. Đảo chủ bệ hạ, người của chúng ta đến Hoàng Hôn Thành điều tra tin tức trở lại rồi, bất quá tin tức điều tra về Tần Phàm này lại cực nhỏ. Chỉ biết người này là đến từ những đại lục khác, hơn nữa cùng gia tộc Hoàng Hôn Thành thành chủ Mộ gia có quan hệ lớn lao, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có một điểm để cho thuộc hạ kinh ngạc chính là theo hồi báo Tần Phàm này ở thời điểm vừa tới tân thế giới chỉ là bát cấp võ thánh cảnh giới, hiện tại đi qua 2 năm thời gian, hắn dĩ nhiên đã đạt đến tứ kiếp bán thần cảnh giới. Lúc này một hoa phục lão giả cung kính hướng Mạc Lợi hồi báo nói ra. 2 năm thời gian, từ bát cấp võ thánh trở thành tứ kiếp bán thần hiện tại. Lông mày của Mạc Lợi đảo chủ không khỏi khẽ động, có chút cảm thấy một ít hứng thú. Có điều tra ra tại sao hắn đột phá nhanh như vậy không? Nghe nói Tần Phàm này từng đạt được qua Bạch Hổ Châu, hơn nữa có truyền lưu đã luyện hóa được nó, thuộc hạ nghĩ hắn có được tiến cảnh nhanh như vậy rất có thể là vì nguyên nhân này. Hoa phục lão già kia nghĩ nghĩ đáp trả, Bạch Hổ Châu, Mạc Lợi đảo chủ lộ ra vẻ suy nghĩ, lập tức nói ra. Thật lâu trước đây bản đảo chủ cũng từng đạt được qua đồ vật này, bất quá nghiên cứu hồi lâu cũng không có phát hiện đặc biệt gì, không thể tưởng được lại bị tiểu tử này luyện hóa được. Bệ hạ kỳ thật hiện tại danh tự Tần Phàm này đã sớm ngã xuống thiên tài kim bia, chỉ sợ thực lực của hắn bất ổn, khó có thể đại biểu Mạc Lợi đảo chúng ta tham gia thần đảo thiên tài chiến rồi. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải chú ý hắn như vậy a. Mà hoa phục lão giả khác thì khó hiểu nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Mạc Lợi đảo chủ sẽ quan tâm một tứ kiếp bán thần như vậy. Đúng vậy, theo thuộc hạ thấy Tần Phàm này đã 3 ngày không có tin tức, nhất định là khó có thể trở lại kim bia rồi. Hoa phục lão giả thứ ba cũng phù hợp nói ra, cái kia lại chưa hẳn, Mạc Lợi đảo chủ vui vẻ thần bí nói ra, chờ một chút đi, đến ngày thứ 10 khu vực an toàn ở trung ương sát lục bí cảnh mở ra, ta sẽ cho những tiểu tử này một kinh hỉ. Tiếp tục giúp ta điều tra, bên trong sát lục bí cảnh, lúc này Tần Phàm bởi vì thành công thi triển phần thần bí pháp kia, hiện tại nguyên giới đang cuồng bạo thiêu đốt lên, hắn cần nhanh chóng tìm một đối thủ để phát tiết cỗ lực lượng này đi ra. Vì vậy, dưới chân của hắn mạnh mẽ đạp mạnh, nhanh chóng vọt tới miệng hang. Góc chuyện audio.com, giống, lập tức trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm cực lớn, dùng cái này đến hấp dẫn những người khác tới đây. Hắn hiện tại toàn thân đều là chiến ý, vô luận người đến là ai hắn cũng không sợ tới chiến một trận. Hoàng hôn tà dương chiếu vào miệng sơn cốc một mảnh huyết hồng nhuộm đỏ, gia tăng lên một hào khí rất thảm thiết. Mà sau khi Tần Phàm phát ra gào thét không lâu, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Vào lúc đó, hắn thấy được ở phía trước có một bóng người xinh đẹp hướng về bên này chạy tới. Là nữ tử, một nữ người dự thi, hắn cũng không nhận ra. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chứng kiến ở sau lưng nàng kia đang đuổi theo mấy người, mấy thân ảnh này ngược lại là lộ ra có chút quen thuộc. Là bọn hắn, sau khi tinh tế phân biệt Tần Phàm không khỏi nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một thần sắc có chút đặc sắc. Lúc này, Tần Phàm đi ra miệng hang, liền chứng kiến mấy nam tử đang đuổi theo một nữ tử mà đến. Nữ tử này hắn cũng không nhận ra, ngược lại là mấy người đuổi theo nàng kia, hắn đều biết hơn nữa những người này lúc trước từng có giao thủ cùng tiếp xúc qua, thậm chí có thể nói là có một ít thù oán không nhỏ. Vị công tử này, nữ tử kia vội vàng chạy trốn, vừa nhìn thấy Tần Phàm, không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì nàng trông thấy lúc này người kia tuy chỉ có tứ kiếp bán thần chi cảnh, nhưng khí thế trên người lại vào lúc này lộ ra không kém. Đó là bởi vì Tần Phàm thi triển đốt thần bí kỹ, cho nên lực lượng trên người hắn đã không cách nào áp chế tràn ra bên ngoài. Vị cô nương này, người dẫn phiền toái đến nơi này của ta, chỉ sợ cách làm là có chút không ổn đâu. Tần Phàm thấy nàng kia chạy tới, sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong miệng nhàn nhạt nói. Vị công tử này, tiểu nữ tử tên là Nhâm Doanh, chính là nhân sĩ Nhâm Thành, quấy nhiễu công tử thật sự là có lỗi, nhưng tiểu nữ tử làm như vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Chỉ cần các hạ chịu cùng ta liên thủ lui địch, sau khi thành công tiểu nữ tử tất có thâm tạ. Nghe vậy, nàng kia liền lộ ra bộ dạng thập phần nhu nhược, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Tần Phàm nói ra. Trên người nữ tử này mặc một thân váy hồng, bó sát lấy dáng người nóng bỏng của nàng, lộ ra dáng người uyển chuyển nhiệt liệt vô cùng. Mặc dù dung mạo của nàng không có tuyệt sắc như Mộ Thanh Thanh hay Kỷ Huyên Nhi, nhưng lại có một loại kiều mị mê người, ngược lại coi như là mỹ nhân hiếm có, tăng thêm lúc này mặc một y phục cực kỳ bắt mắt, nam tử tầm thường trông thấy nhất định sẽ nhịn không được muốn đưa tay bảo hộ. Đương nhiên, Tần Phàm tự nhiên không phải là nam nhân tầm thường, hắn chứng kiến cô gái này lộ ra bộ dáng như vậy, chỉ là thanh đạm liếc nhìn, rất nhanh liền quay đầu đi, hai mắt có chút ngưng lại nhìn xem mấy bóng người đã chạy đến phía trước, khóe miệng nổi lên một đường cong nói ra. Bất quá cái này ngươi ngược lại có thể yên tâm, những người này cùng ta có chút giao tình, có thể thừa dịp này tụ lại. Cái gì, công tử ngươi, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. Vì em nghe được Tần Phàm nói, nàng kia không khỏi biến sắc, lộ ra bộ dáng hoảng sợ muốn lui về phía sau. Nhưng nàng bị những người đằng sau kia đuổi một thời gian ngắn, hiện tại đã có chút kiệt lực, muốn chạy trốn rõ ràng là lực bất tòng tâm rồi. Cách chương.